Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Vietnam Home Healthcare và Vina Home Loan, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Trân trọng kính chào toàn thể ông bà, anh chị em khắp nơi. Tôi Mục sư Nguyễn Văn Huệ ở Dallas, muốn có cơ hội để tâm tình chia sẻ với ông bà, anh chị em, những người Việt tha hương. Đức Chúa Trời yêu những người ở quê hương và Đức Chúa Trời cũng yêu những người tha hương. Và thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay trong lúc mọi người cả thế giới đều suy nghĩ đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine giữa lực lượng của Nga và những người bị xâm lăng là Ukraine. Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc thế chiến đang diễn ra bởi vì nó có liên hệ rất nhiều quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên thưa quý bà, anh chị em, nhiều người tưởng rằng cuộc chiến này nó ở xa quá, ở đâu bên Âu Châu, nó không dính dáng gì với chúng ta ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam. Nhưng thưa quý bà, anh chị em, có dính dáng đó. Bởi vì tôi nhìn thấy một cuộc chiến thuộc linh, một cuộc chiến giữa sáng và tối, giữa thật và giả, giữa Đức Chúa Trời và Quỷ Vương. Và đây là cơ hội để chúng ta suy nghĩ đến một cuộc chiến đang diễn ra trong lòng của chúng ta, cũng như trong gia đình của chúng ta, trong xã hội của chúng ta. Ông bà, anh chị em ơi, tất cả chúng ta đều ao ước hòa bình, nhưng mà có một cái lực lượng ác luôn luôn muốn gây chiến. Và đó là điều nó đang diễn ra trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong xã hội của chúng ta. Và qua lời dạy của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, qua những bài học lịch sử được bày tỏ trong Kinh Thánh, tôi có thể nói rằng tôi thấy trước số phận của những người gây chiến. Gây chiến là thuộc về ma quỷ. Ma quỷ luôn luôn gây chiến bởi vì nó đang có một cuộc chiến tranh với Đức Chúa Trời. Nó muốn ngang hàng với Đức Chúa Trời, muốn chống lại Đức Chúa Trời, mà muốn lôi kéo thêm nhiều người chống lại Đức Chúa Trời, gây ra sự loạn lạc, gây ra sự chia rẽ, gây ra chiến tranh. Thưa ông bà, anh chị em, chỉ có lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật mới bày tỏ chúng ta, mới chỉ cho chúng ta thấy được cái cuộc chiến nó đang diễn ra như thế nào và giải pháp cho chúng ta để chúng ta đương đầu với cuộc chiến đó. Trong sách Gia Cơ, tôi học và học kỹ hơn một chút thì tôi thấy ông Gia Cơ là một sứ đồ của Chúa, nhưng mà cũng là một nhà tâm lý học, một người phân tâm học. Ông trình bày cho chúng ta thấy người xưa với người này không khác bao nhiêu bởi vì lòng người không có thay đổi bao nhiêu. Sứ đồ Gia Cơ nói rằng những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Nó có một cái nguyên nhân của một cuộc chiến tranh đang diễn ra. Và sứ đồ Gia Cơ nói rằng há chẳng phải từ tình dục anh em bạn hay tranh chiến trong quan thể của mình sao? Sự ham muốn, sự tham dục, tham lam, tham tiền, tham danh vọng, tham thế lực. Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Người tham thì ông bạn chị em ơi, người tham thì muốn tham thêm. Những người giàu thì muốn giàu thêm, những người có quyền thì muốn quyền thêm lâu dài. Đây là điều đang diễn ra trên thế giới này. Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người mà ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Tất cả những người ác đi theo ma quỷ gây chiến vì ghen ghét, vì tỷ hiềm, vì lên mình kiêu ngạo dẫn đến giết người. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Ma quỷ cũng muốn chia rẽ gia đình, muốn tàn phá gia đình bằng sự tranh cạnh và chiến đấu, gây chiến. Cái chiến giữa chồng với vợ, giữa cha mẹ với con cái. Chiến tranh xảy ra từng ngày và anh em chẳng được chi hết. Thưa các bạn, anh chị em, sứ đồ Gia Cơ cũng chỉ cho chúng ta một cái giải pháp. Anh em chẳng được chi, anh em tranh chiến vì không cầu nguyện, không cầu xin. Mà anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng theo tư dục của mình. Đây là điều đang diễn ra. Hai phe đang tranh chấp với nhau thì phe nào cũng cầu nguyện cho cái phe mình thắng hơn. Ông bạn chị em hãy cùng tôi suy nghĩ cuộc chiến tranh ở trong gia đình, trong xã hội và ở trên cả thế giới này. Ai cũng muốn cầu nguyện mà muốn thắng. Cái xâm lăng thì muốn thắng. Người bị xâm lăng thì kháng cự, muốn bảo vệ. Qua cái cuộc chiến đang diễn ra, tôi thấy hết thảy chúng ta là những người ham hòa bình, chuộng hòa bình, không bao giờ gây chiến. Bởi vì tất cả những người gây chiến đều thất bại. Số phận của những người gây chiến đều thất bại. Hôm nay tôi muốn đọc cho ông bạn cho em nghe một cái câu chuyện. Một người phụ nữ gây chiến. Bà đã ảnh hưởng đến cả gia đình, cả dòng tộc của mình, con cái của mình. Đây là sự thật của lịch sử đang diễn ra. Và ông bà anh chị em ơi, chúng ta có thể biết chắc số phận của những người gây chiến, dù nam hay là nữ. Sách Các Vua thứ nhất đoạn 21 chép rằng, sau các việc ấy, xảy có chuyện này, Naboth người Giê-rê-ên có một vườn nho tại trong đồng bằng Giê-rê-ên giáp đền của Ahab vua Samari. Ahab nói cùng Naboth rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền của ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc, vàng bạc. Nhưng Naboth thưa lại với Ahab rằng, nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Ahab vào đền của mình buồn và giận bởi cớ lời của Naboth người Giê-rê-ên đã nói, vì người nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường xây mặt đi, không chịu ăn. Thưa ông bà anh chị em, đây là hình ảnh của những người chủ gia đình hay là những người giàu, muốn giàu thêm, mà quyền thì muốn quyền thêm. Vua Ahab, ông không có thiếu gì hết, ông có cung điện, ông có cái đền. Ông là vua mà, đang ở trong cung điện. Nhưng mà ông động lòng tham muốn, có một người nhà nghèo, hay là một người dân bình thường thôi, tên là Naboth, có một miếng đất do tổ phụ để lại. Nhưng mà Ahab muốn chiếm cái miếng đất đó, muốn miếng đất đó thuộc về mình. Cho nên ông đã khởi đầu thương lượng, bán cho tôi đi, hay là nhường lại cho tôi, tôi sẽ dành cho anh một cái chỗ tốt hơn. Đây là cái luận điệu của những người cầm quyền hay là những người nhà giàu muốn gây chiến. Thưa ông anh chị em, tất cả những điều ác nó phát xuất từ trong lòng của con người. Sự tham muốn nó gây chiến tranh. Đã giàu rồi muốn giàu thêm. Có quyền rồi muốn quyền thêm. Ahab bị khước từ bởi vì dù Naboth là nghèo, nhưng mà ông không có ham, ông không có ham một cái miếng đất tốt hơn mà vua Ahab dành cho mình. Đổi lại, ông không, ông muốn giữ lại cái cơ nghiệp mà tổ phụ để lại, cái di sản mà tổ phụ để lại. Chúng ta để ý đến Ahab trở về nhà buồn bã vì bị khước từ, không thấy ý muốn của mình được, và ông bắt đầu chờ đợi cái cách để mà âm mưu để mà chiếm đoạt cái này cái khác. Và điều này đã được đổ dầu thêm lửa bởi một người vợ gian ác. Hoàng hậu Jezebel đến gần người mà nói rằng: bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp: vì ta có nói chuyện với Naboth người Giê-rê-en rằng hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Xong người đáp lại rằng: tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi đâu. Hoàng hậu Jezebel bèn nói rằng: có phải ông hành quyền trên Israel chăng? Ông là vua mà. Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Naboth người Giê-rê-en. Thưa ông bạn chị em, người ác luôn luôn có những âm mưu rất ác. Mà dường như họ thành công trong cái ác của mình. Bởi vì Jezebel bèn viết thơ nhân danh Ahab, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kể cả ở trong thành Naboth và ở cùng người. Trong thơ nói như vậy: hãy truyền rao lễ kiến ăn, rồi đặt Naboth ở đầu dân sự. Đoạn: hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người, mà rằng người có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Kế đến hãy dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho chết đi. Những người của thành Naboth, tức những trưởng lão và kể cả ở đó, đều làm theo lời Jezebel truyền dặn trong tơ mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiến ăn và đặt Naboth ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Naboth và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng: Naboth có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Toàn họ dẫn người ra khỏi thành, ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Jezebel rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi. Thưa các ông bà anh chị em, âm mưu phát xuất từ tấm lòng của một người ác đã thành công. Những người yếu thế như Naboth trong xã hội từ bây giờ đã bị vu oan giáng họa và chết. Trên thế giới ngày hôm nay cũng vậy. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta thấy nhiều sự bất công xảy ra. Người ác thắng thế, người ác gây chiến, người ác giết người. Nhưng mà lời của Chúa, bài học lịch sử ở đây cho tôi thấy rằng vẫn còn có một đấng xử đoán công bình là Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta sẽ lần lượt suy nghĩ đến, bởi vì tôi biết trước số phận của những người gây chiến. Khi Jezebel hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab rằng hãy trỗi dậy nhận lấy vườn nho mà Naboth người Giê-rê-en đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Naboth không còn sống nữa, chết rồi. Nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Naboth người Giê-rê-en đặng lấy làm của mình. Ông bà anh chị em ơi, con người của chúng ta thường thường chỉ thấy trước mà không thấy sau. Chúng ta tưởng cái ác thắng rồi. Những người có quyền, những người giàu có trên đời này, họ tưởng rằng họ làm được hết, họ quên Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn chị em, ta lần lượt học những bài học lịch sử và áp dụng cho mình. Đừng bao giờ làm ác, đừng bao giờ gây chiến, bởi vì chắc chắn có gieo thì có gặt, xem trái thì biết cây. Bây giờ chúng ta hãy nghe tiếp rồi suy nghĩ. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-re-be rằng hãy đứng dậy và đi xuống đón Ahab vua Israel ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Naboth đặng lấy làm của riêng mình. Vua Ahab đã chiếm vườn nho của Naboth, tưởng rằng không ai biết, tưởng rằng mình thành công, đang ở trong vườn nho. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại truyền một vị tiên tri của Chúa là ông Eli, hãy đến. Ngươi sẽ nói với người rằng, một vị tiên tri thường là người rất can đảm, dám đương đầu với thế quyền, đương đầu với những người ác. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi há đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Tiên tri tuyên án, vua Ahab là tên giết người, đã giết người rồi còn muốn chiếm lấy cơ nghiệp của nó sao? Nói tiếp, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ở tại chỗ mà chó liếm huyết của Naboth, thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. Naboth đã bị ném đá chết và đổ huyết ra. Tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Naboth, thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. Ahab bèn nói cùng Eli rằng, ơ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta? Eli đáp, phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì, ta sẽ giáng họa trên ngươi, ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel. Vì ngươi đã chọc giận ta, xui cho dân Israel phạm tội, nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam con trai Nebat và giống như nhà của Ba-e-sa con trai Ahija. Đức Chúa Trời cũng phán về Jezebel, vợ ngươi, dù là hoàng hậu, rằng chó sẽ ăn thịt Jezebel tại thành lũy Israel. Phàm người thuộc về nhà Ahab, kẻ nào chết trong thành sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Quả thật chẳng có ai giống như Ahab buông mình làm điều ác trước mặt Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Jezebel xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ mà theo hình tượng y như dân Amorit làm là dân Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt Israel. Thưa quý vị, anh chị em, chúng ta tạm dừng lại ở đây và suy nghĩ. Lời Chúa chỉ cho chúng ta thấy những cái gương, những cái hình ảnh, không phải để chúng ta làm lơ, không phải để chúng ta quên đi, nhưng mà để chúng ta áp dụng, để chúng ta coi chừng. Ahab là vua, tham lam, không phải vì ông thiếu, chỉ vì tham thôi. Rồi lại bị xúi dục bởi người vợ, đã biến những âm mưu đó dường như trở thành hiện thực. Thưa quý vị, anh chị em, Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình. Kinh Thánh nói rằng, theo như đã định cho loài người sẽ chết một lần rồi chịu phán xét. Thưa quý vị, anh chị em, không có việc gì giấu mà không lộ. Đức Chúa Trời phán xét và Đức Chúa Trời đã giao việc này cho Đức Chúa Giê-xu, đến nỗi mọi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Chúa Giê-xu, Ngài sẽ phán xét. Đó là bài học và đó là thực tế trên thế giới ngày hôm nay. 1/3 nhân loại đã chọn đứng với Chúa Giê-xu, 1/3 nhân loại tin Chúa Giê-xu, theo Chúa Giê-xu và làm theo Chúa Giê-xu. Và ngày hôm nay cũng vậy. Tôi rất thương yêu quý mến đồng bào Việt Nam mà Ngài đã đưa hàng triệu người từ Việt Nam qua Mỹ để tìm được tự do. Thưa ông bạn, dèm lòng tôi chỉ có ước ao một điều là người Việt học, chấp nhận những bài học mà làm theo. Chọn phe sáng, phe thật, phe công bình. Chọn nước của Đức Chúa Trời. Cho nên là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa. Thưa ông bà anh chị em, đó là chân lý, đó là lẽ thật. Xin Đức Chúa Trời mở mắt để hết thảy chúng ta nhìn thấy lẽ thật, tin lẽ thật và làm theo lẽ thật. Amen.
đứng ngoài quyền, gió tay Ngài thành bầu trời bao la, bởi tay Chúa nên ngàn trùng đại dương. Giọt mưa rơi đều, hạt sương long lanh, rồi nắng ấm và cây xanh, ngàn mây cao vàng núi biên, hỏi ai làm nên? Nếu ai hỏi danh trời là chi, tôi xin thưa là đấng do tay Ngài thành bầu trời bao la, bởi tay Chúa nên ngàn trùng đại dương. Nếu có ai hỏi tôi về danh thượng đế, tôi sẽ xin thưa Ngài là Chúa của muôn loài vạn vật, là đấng quay quyền. Dù trầu bao la trong sáng diệu hiền, ôi cao cả thay bàn tay thiên thượng, trời và thắp sáng vàng vì sao? Hùng vĩ núi đồi cho lòng nhân loại xôn xao, nghe nhỏ bé qua trước trùng dương băng, rồi những đêm trăng những sáng nắng chiều mưa, ôi thiên nhiên tuyệt vời bởi bàn tay tạo. Phần người cát bụi trong vòng tay của đấng tạo thành, sông giữa thiên nhiên sao quá trọn lành, quyền năng Chúa tràn đầy trên tất cả, xoay chuyển những thiên hà và gìn giữ từng hôm lá nụ hoa. Nhìn ngắm bầu trời mà suy gẫm đến thương ta, làm sao hiểu được hết quyền năng sáng tạo. Từng nhịp tim của nhân loài mãi mãi trong sự quan phòng của thượng đế quyền năng. Trời là tình thương, sự hy sinh chiêu chết thay người, đem cho cuộc đời niềm tin ánh sáng. Chúa cao cả danh Ngài là tình thương. Giọt mưa rơi đều, hạt sương rồi nắng ấm và cây xanh, ngàn mây cao và núi biên, hỏi ai làm nên. Có ai biết danh trời là tình thương, xưa hy sinh chiêu chết thay người, đem cho cuộc đời niềm tin ánh sáng. Chúa cao cả danh Ngài là tình thương. Có ai biết danh trời là tình thương cao cả, xưa đã vì nhân gian chịu chết trên thập hình thống khổ để cứu. Tình thương đã đưa bước chân Ngài vào cõi thế, Thượng Đế vào đời để cứu nhân gian. Biết bao cuộc đời đã đổi mới, đau khổ không còn và hy vọng đã bừng lên. Tình thương đáng cho hận thù dần tan biến, cho nước mắt thôi rơi cho nhân ai ngập tâm hồn. Sống trên thế gian đầy đau thương, trong cô đơn và chiến tranh đầy, muôn linh hồn tìm nơi nương náu. Có ai biết danh Ngài là bình an, sự bình an của trời thật là đầy trọn. Trong cánh tay cha ta sẽ sống an bình. Nếu giữa khi sống cả thét gầm và bão tố, thì hãy mời Ngài bước vào con thuyền của đời ta. Quyền năng nhân ái an bình thường để cho nghìn đời sau.
Thương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, thương đi tôi trọn rồi.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.